Và Minh Tánh cũng thấy rằng chắc bác của anh chị ở đây chắc cũng biết là người Tây Phương họ thường họ ưa có cái khẩu hiệu hay cái châm ngôn là nói là be what you are, hay là mình thường thường mình ưa nói là that's the way I am who I am, tôi là như vậy đó, chấp nhận tôi hay không thôi, tôi không sửa được. Ở người ngoài đời như vậy, còn người trong đạo thì trên tu học thì thường thường mình nói là mình sống thật với mình. Mình sống thật với cái cảm xúc của mình. Rồi bởi vậy mình là như vậy đó. Mình là con người trực tánh, mình có sao nói vậy. Thì cái đó nó có thể nó dẫn mình đi sai lầm lắm. Tại vì như hồi nãy mình Tánh có trình bày đó, mình có thật sự mình biết mình là ai không? Thật ra mình chỉ là cái sự chọn lựa của mình mà thôi. Mình muốn mình là cái gì mình chọn lựa hết. Trong đạo Phật ví dụ mình như là một cái vườn vậy đó. Tùy mình trồng cái cây nào, mình muốn mình là cái ớt, mình muốn là cái xoài, muốn là cái táo, mình muốn là cái cây cỏ dại, tùy mình thôi. Thì nếu mình nói là I am what I am, tại mình chọn như vậy. Chứ thật ra là mình không phải là như vậy. Và nếu mà mình muốn sống thật với mình đó, thì mình tự hỏi mình đó, cái thật đó là cái gì? Cái gì mà mình đang muốn sống thật? Như có một người, có những người có thể vào đạo mà họ có mặc cảm tự ti, họ nghĩ là họ yếu kém. Thì họ nói là họ muốn sống thật với cái đó. Mình có nghĩ chắc đó là thật hay không? Hay là có những người mà có thể vào đạo có thấy có mặc cảm mà có nghĩ là mình có cái gì đó, cái tánh hay, tánh xấu nào đó, và mình muốn sống thật với cái đó. Mình có chắc mình sống thật hay không? Hay là mình chỉ nuôi dưỡng thêm, repeat thêm cái hạt giống đó, rồi một ngày nào đó mình quay lại, mình nhìn, mình nhận cái đó là mình. Trong đạo Phật, Đức Phật không có ý dạy mình là sống thật hay là nói rằng I am who I am, mà mình phải quay lại, mình nói rằng mình muốn mình là ai. Who do you want to be? Mình muốn là Bồ Tát cũng được, mình muốn là Phật cũng được, mình muốn là chúng sanh cũng được, mình muốn là ma quỷ cũng được, tùy mình thôi. Tùy hạt giống nào mà mình muốn tưới tẩm thì mình sẽ trở thành cái đó. Và cái yếu tố chót mà Minh Tánh nghĩ rằng đó có thể giúp mình sống với giờ phút hiện tại này đó là cái tâm từ của mình. Thì cái tâm từ đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Một người mà thật sự có tâm từ đó, người đó không thể nào mà khổ đau được hết. Đức Phật nói rằng tâm từ là cái suối nguồn của hạnh phúc. Trong kinh đó, Đức Phật nói rằng một người mà biết thương yêu đó, tâm từ đó, người đó sẽ được 10 cái điều rất là lành. Minh Tánh xin chia sẻ với các bác anh chị. 10 điều đó là như vậy. Người mà có tâm từ đó, người đó sẽ ngủ an vui và dễ dàng, thức dậy với tâm an lành, chỉ nằm mộng thấy những điều lành, được mọi người thương yêu quý mến, được mọi loài ưa thích, được chư thiên hộ trì, những tai nạn sẽ ít xảy đến, gương mặt lúc nào cũng tươi sáng, tâm tĩnh lặng và an lạc, lúc lìa đời tâm vẫn an vui, và được sanh vào cảnh giới nhàn lạc. Cái tâm từ nó rất là quan trọng. Trong cuộc sống mình á, Minh Tánh nghĩ rằng nếu mà làm sao mà mình phát huy được cái tâm từ của mình á, là mình là một con người có hạnh phúc trong giờ phút hiện tại này, ngay tức thì. Và một yếu tố mà giúp mình có được cái tâm từ đó là mình phải ghi nhận một điều này là chúng ta đây đều khác nhau hết. Có thể mình giàu giống nhau đến đâu, sanh đôi đi chăng nữa đó, mình cũng khác nhau. Mình có những cái hoàn cảnh khác nhau, mình có những cái vấn đề hạnh phúc khác nhau, mình vẫn có những cái khổ đau khác nhau, không ai giống ai hết đó. Mình hiểu được cái đó đó thì mình không có bắt người đó phải giống như mình không có bắt người đó thay đổi. Vì trong đạo Phật dạy rằng mình muốn thay đổi một người nào đó, cái điều kiện đầu tiên là mình phải hiểu người đó. Nếu mình không hiểu người ta đó, mình chỉ hiểu mình thôi mà mình bắt người ta thay đổi đó, thì cái đó đó đem khổ đau cho mình và đem khổ đau cho người kia. Nhưng mà Minh Tánh không có phải nói rằng mình dửng dưng, nghĩa là ai sao cũng được. Nhưng mà Minh Tánh chỉ nhấn mạnh là khi mà mình muốn sửa ai, muốn sửa đổi một cái gì đó, mình phải ít nhất phải hiểu người đó, hiểu cái khổ đau của người đó, hiểu cái hạnh phúc của người đó, hiểu cái hoài bão của người đó, mình mới có thể giúp người đó được. Vì vậy cho nên mình hiểu được như vậy đó, mình thấy chúng ta ở đây đều khác nhau hết, nhưng khác nhau là một yếu tố hạnh phúc, chứ khác nhau không phải là một yếu tố khổ đau. Vì có sự khác nhau đó mà chúng ta có những hạnh phúc riêng, cuộc đời này nhiều hạnh phúc và chúng ta có thể giúp nhau được. Và một cái điều kiện nữa đó mà mình có thể dùng để mình phát huy cái tâm từ được đó, là mình ý thức được rằng trong cuộc đời này đó, chúng ta đã có một cái điểm chung, tuy khác nhau nhưng mà chúng ta có một điểm chung là chúng ta ai cũng có những khổ đau hết và ai cũng muốn mình được hạnh phúc hết. Nếu mà mình có cái người kia, dầu cho mình ghét đến đâu, mình giận đến đâu, nếu mà thật sự mình hiểu được cái khổ đau của người đó đó, mình biết người đó về, người đó ngủ, người đó lo nghĩ cái gì đó, chắc mình cũng không giận người đó được nữa. Tại vì trong chúng ta ở đây, Đức Phật dạy nói rằng cái sự thật đầu tiên đó là trong chúng ta ở đây ai cũng có cái khổ đau, không ít thì nhiều. Mà nếu chúng ta dầu có giận nhau đến đâu đi nữa, dầu có ghét nhau đến nhau đi nữa, nhưng mà nhiều khi mình chỉ ngồi một ngày với nhau thôi, hiểu được cái khổ đau nhau thôi, mình sẽ tha thứ cho nhau rất nhiều, mình sẽ thương nhau rất nhiều. Và vì vậy cho nên cái khổ đau đó nó có một tác dụng là nó cái tim mình nó có gỗ đá đến đâu đó, cái khổ đau nó có thể đập vỡ ra được, mà nó giúp mình tiếp xúc. Cuộc đời mình nó suôn sẻ quá, nó hạnh phúc quá đó, mình thiếu cái yếu tố khổ đau đó, cái tim mình có thể đóng lại, mình có thể nói rằng tôi đủ rồi, tôi sống như vậy là đủ rồi. Nhưng cái khổ đau nó giúp mình ý thức được những cái hạnh phúc cái chung quanh mình.